Xin chào quý vị. Thầy hơi tò mò một tí. Buổi tối ai ngủ bao nhiêu tiếng? Thầy hỏi là ngủ bao nhiêu? Tối hôm qua là quý vị ngủ bao nhiêu? Thì ông thầy nói là tối hôm qua ngủ một giấc, xong rồi sáng nay ngủ thêm 4-5 tiếng, 3-4 tiếng nữa. Còn ngân tối ngủ mấy tiếng?
Ngủ mấy tiếng không dám ngủ.
Không dám ngủ.
Ngồi vậy hoài mà. Nó cũng ngủ nữa.
Nếu mà thiền thất mà đúng á, tu mà đúng á, là càng ngày càng bớt ít ngủ. Mấy cái ngày đầu tiên mà khó khăn nhất là cái cơ thể mình không quen. Đều sau mấy ngày càng ngày cái hướng cái vị đi là càng ngày, nếu mà tu đúng á, là càng ngày càng bớt ít ngủ.
Thầy Duân thấy dặn một thần á, đệ tử ngày Trung Hóa nó không ai mà dám ngủ ở trên. Ngủ ngồi không mà thấy có màu nhiệm lắm á thầy. Năm vừa rồi đó, quán văn từng lẽ
ngủ trong Phật đường hay là cái thiền đường hay là ngủ trong phòng?
Không mà mà thấy dặn một thần á thì mình ở thiền. Ở thiền đường cũng mà ấy mà mấy người tu mấy người xuất gia cũng không có ai mà ngủ ngồi không biết phải vậy không thầy?
Không biết phải vậy sao nói không biết không, sao
thầy có thấy cái thầy ở trong cuộc thầy biết không rõ ràng không rõ
ràng cái nhóm họ là nhóm họ là cái pháp họ là pháp ngủ ngồi cái pháp nó quan trọng.
Mà cái ngủ ngồi đó thầy, cái hồi năm vừa rồi quán thân cũng ngủ ngồi một tình lẻ rất là có màu nhiệm, nó hay lắm. Để mình cố gắng được gì đó càng tốt hơn.
Tối qua nhân thì ngủ ngồi dễ hơn, mấy người trẻ ngủ ngồi khó.
Ở chùa thì được chứ về nhà á thấy cái giường nó nằm xuống rồi này. Không có ấy được.
Thì quý vị này năm thiền thất đầu tiên mà thầy thấy thoải mái nhất. Đây là tuần thiền thất thứ tư rồi phải không? Ba cái thiền thất trước á, là 3 năm trước á, là một năm là tổ chức một tuần á, thầy cũng thích thế nào đó. Năm nay cái không khí nó đổi hẳn và nó trở thành cái chỗ thanh tịnh, dễ tu hơn. Thầy mỗi năm từ đây về sau mình sẽ tổ chức 4 tuần, ít nhất 4 tuần một năm, cuối năm như vậy thì mình sẽ mở rộng ra, mời nhiều người tới. Năm này mình may mắn là tại vì một số nhỏ thôi, mình tu mình thoải mái. Thành ra thì hy vọng là mình sẽ tổ chức cái thiền thất nhiều và mở rộng ra cho nhiều người tới. Họ tới bao nhiêu đó thì mình cố gắng mình mướn nhà mướn cửa để mà chứa chút người ta, để mà người ta tu thiền với mình. Thì người ta tới thì mỗi tối mỗi thầy mỗi người mỗi học trò có thể cầm cuốn sách ra nói là tôi đọc cuốn sách này từ cái tác giả này, thiền sư nọ, nói như vậy có đúng là không. Rồi mình ngồi mình nói chuyện, như con Ngân thầy nói là tôi ngủ ngồi là hay lắm, tại ngày tiếng hóa dạy ngủ ngồi, tôi thích ngủ ngồi. Xong mình ngồi nói chuyện tại sao, thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm, cái học hỏi với cái thiền với nhau, ok, thì nó nới rộng ra, ok, thì không cần phải theo một người nào, thầy hết có quyền đem hết tất cả, thầy nguyên thủy, thầy đại thừa, thầy tàu, thầy diệt, thầy đại hàng, thầy nhật, cái gì cũng được hết đó. Okay. Mình bàn ra, tính thầy nó vậy. Mấy năm trước mặc dầu nó lũng củng, thì biết có lũng củng nội bộ nhiều, nhưng đều thầy vẫn tổ chức như vậy thì cái chuyện nó cũng xong hết. Là tại vì khi mà chúng ta mà phát tâm mà tu hành như vậy thì sẽ có người phát tâm tới ủng hộ mình tu, mình chỉ cần tu thôi, mình không cần lo gì hết. Cái pháp thiền, pháp môn thiền mà thầy học á, nó xúc gốc từ cái người Hoa. Thành thầy nhớ ơn cái người Hoa, thầy dùng những cái danh từ tiếng Hoa. Thầy nhớ ơn cái người Hoa, mới nhớ ơn cái người thầy của vị ân sư của thầy, ngài Tuyên Hóa. Tại vì thầy với cái thiện ý của thầy, cái ngài Tuyên Hóa là một cái vị thiền sư mà trình độ cao nhất mà thầy đã gặp được trong những người còn sống. Thành thầy muốn giữ cái lời giáo huấn của ngài với lại những cái tinh thần tu thiền của ngài, phương pháp môn tu thiền của ngài, để mà trỏ tỏ cái lòng tri ân ngài đã giúp đỡ mình tu hành, với lại cho những người đời sau biết là cái sự thâm sâu của cái pháp môn thiền của người Hoa đó. Còn hiện bây giờ người Hoa, người trẻ, người Hoa, ta bỏ cái gốc rồi, ta mất cái gốc rồi, ta không chạy, ta chạy theo toàn Tây Phương không. Đó là sự sai lầm rất là lớn nào. Nên cái Phật giáo mà Trung Hoa nó là một cái Phật giáo mình sâu xa nhất mình thể biết. Đó. Cái chuyện mà cái tinh thần của cái tu pháp môn Thiền Tông đó, người Trung Hoa đó, nó được tượng trưng bởi cái câu chuyện của cái Bằng, ông Bằng, gia đình ông Bằng, ông Bàng. Cái ông Bằng, ông Bàng là một cái vị người cư sĩ mà thuộc cái giai cấp là gọi là trung lưu, không phải là giàu quá mà cũng không phải là okay. Ông phải là nghèo, ông không phải là giàu trọc phú, ok, nhiều giàu. Ông Bàng là một cái vị mà làm có tiền của cải, nhưng đều ngày kia ông quyết định là ông tu đạo. Ông mới xây một cái nhà sau lưng của cái gia đình của ông, cái nhà riêng ông ở đó, ở riêng biệt với vợ con, ông tu trong nhà đó. Rồi ông mới đi viếng những cái vị thiện tri thức, tìm thiện tri thức, đi thăm rất là nhiều vị thầy, thường gặp những cái vị nào mà thiền sư nào mà nổi tiếng, ông đều tới xin thỉnh giáo hết. Gặp rất nhiều thiền sư mà cũng rất thất vọng. Ngày kia gặp một vị thiền sư thì mới hỏi, bẩm bạch thiền sư, ông hỏi cái câu hỏi là hỏi là bạch thiền sư có quen ai mà không bị dao động bởi cái ngoại vật. Đa số những vị thiền sư để nói gì đó để mà lấy lòng ông. Thành cái vị thiền sư này lấy cái tay bịt cái miệng ông Bàng lại. Thì ông Bàng mới có cái sự giác tỉnh, giác ngộ. Ông nói, tôi gặp thầy tôi rồi. Giờ ông ở lại đó cái chùa đó, ông tu với cái vị thiền sư này. Thì tu thiền một thời gian, thành học cái cách thiền, học cái dụng công. Cái vị biết không? Ông tu phải đi học kiếm người thầy dạy phương pháp đàng hoàng mà tu. Cái đó muốn học phải đi kiếm những người thầy giỏi, người thiện tri thức để mà người ta dạy cho mình cái phương pháp đúng để mà tu. Chứ không phải là muốn tu là cứ muốn là xào mì xào cẩm, như muốn xào gì xào không được đâu. Thì ở tu một thời gian rồi xong rồi ngày kia là ông tu ngày kia ông thiền sư mới nói là tại sao con không xuất gia đi? Thằng ông Bàng á mới nói là mới đảnh lễ sư phụ, nói là cảm ơn sư phụ đã dạy dạy con tri ân cái chuyện này. Xong ông bỏ, ông xuống núi. Thì ông thầy chắc thầy thêm da thêm mắm thêm muối một tí, chắc không có chuyện xảy ra như vậy đâu. Thành ra cái này thầy bịa chuyện thêm một tí cho nó khôi hài. Thì ông thầy thiền sư mới lật lật nói không có, tôi chưa dạy, thầy chưa dạy con xong nơi, thầy chưa dạy con hết nơi. Thì ông Bàng mới nói nhưng để con đã học hết của thầy rồi. Thầy ông bỏ ông đi. Tại sao ông Bàng nói là ông Bàng bỏ thầy ông đi, phải không? Đi tìm một cái người thầy là trì vi tróc lại mới tìm được người thầy, rồi xong bây giờ bỏ ông thầy đi, tại sao như vậy? Tại sao ông này ông bỏ ông sư phụ đi là tại vì mới khám phá, mới ý thức được rằng ông thầy của mình vẫn còn chấp tướng. Anh ông này ông nói là cái ông này ông thầy này còn chấp tướng, ông thầy sư phụ mình còn chấp tướng quá. Ok, giỏi là giỏi nhưng còn chấp tướng quá. Tôi á, tại sao tôi muốn luyện thiền mà tôi phải xuất gia tôi mới luyện thiền được? Tôi tại gia tôi vẫn luyện được như thường. Hay không? Thì dễ sợ. Đi kiếm thầy xong chê thầy. Về nhà lại. Về nhà làm cái gì? Thầy nói về làm cái gì? Thầy nói mua chiếc xe hơi, xe hơi kỳ, đỏ chét. Ai cũng cười khúc khích. Về đó, chất hết tất cả các tài sản của gia đình mình. Cái hồi xưa ta có tiền là ta giữ bằng cái dây xong cái dây điền ngày xưa nó có cái lỗ trống ở giữa, thành ra nó mấy cái điền từng cái xuôi sâu sâu từng cái dây như vậy. Ok, ông chất hết tất cả mấy cái dây toàn bàn vàng cái bạc đó trên chiếc thuyền đó. Ông chở chiếc thuyền ra ngoài giữa cái hồ đó, làm cái gì? Ông nói là đổ xuống hết. Ông nói cô đại hàng có hỏi là vậy chứ ai nuôi con bây giờ, ai cho con ăn bây giờ? Thì nó cái này là người tàu nhưng mà người đại hàng, cái gì người đại hàng kỳ cục. Mai tôi cung cái này cho Long Vương. Thành ra lái chiếc thuyền về báo cho vợ biết. Quý vị nghĩ vợ ông làm cái gì? Cô thầy hỏi quý vị đoán được bà vợ bà làm gì? Thì bà nói là cả gia đình vào chùa ở. Thầy hỏi bà vợ nói gì? Thầy nói cái này thầy bị xìa chuyện thêm phải không? Rồi vợ vậy hả? Thành sống một cách rất là nghèo khổ, là mỗi ngày đi đan mấy cái vỏ tre, mấy cái dép tre đem vào chợ bán, rồi lấy tiền đó mua gạo mà ăn, sống như vậy dễ sợ không? Thì sau này á, ông giác ngộ, ông tu như vậy ông giác ngộ, sau này ông mới giác ngộ. Ok, ông tu như vậy ông giác ngộ. Cả gia đình ở với nhau nghe chưa, nghèo sống nghèo khổ với nhau. Cả gia đình không ai than phiền hết, không phải như gia đình của Ngân đâu. Đói cũng không than phiền, ăn không đủ cũng không than phiền, có đâu. Cả gia đình không ai than phiền hết, cuối cùng cái ông đó cũng giác ngộ, ông bằng cư sĩ bằng ông giác ngộ. Ông khi mà ông giác ngộ một cái thì ông bật, ông tặc lưỡi ông nói. Thì ông giác ngộ, ông tặc bật lưỡi ông nói là ê, cái này khó dễ sợ lắm, cái giác ngộ là khó dễ sợ, khó giống như gác một cái gánh của nửa mè đó, mà để nó lên từng hạt mè, để lên trên từng cái ngọn lá đó, củi cây, nó khó như vậy đó, dễ sợ không? Mà quý vị biết không, cái ông này á, thầy nói tiếng Anh mà ai cũng cười khúc khích khoái chí lắm. Nó là cái ông bằng này, thầy nghĩ là ông chưa bao giờ đạt nhập cái thiền thất nào hết đó, mà vẫn giác ngộ như thường. Mấy đứa kia nó thích dễ sợ, nó khoái, nó khúc khích vậy tu thiền thất làm gì. Nó ông giảng nghĩa cái giác ngộ nó như vậy đó. Ok, thì bà xã nghe ông theo ông chồng nói như vậy, bà xã mới nói bà xã lại nói giác ngộ nó dễ lắm. Ok, nó rất là dễ. Bà xã mà mới nói ôi dễ lắm ông ơi, cái này giác ngộ tôi có thể hiểu được cái lời, cái ý của các tổ sư ở trên mỗi cái ngọn cỏ trí huệ Ấn Độ như vậy thôi. Ok, thầy chọc cái cô này, cô hỏi vậy. Con gái nói sao? Nói là nó không khó mà cũng không có dễ. Mà là tôi á, khi mà buồn ngủ á, thì tôi ngủ, mà khi mà tôi đói thì tôi ăn. Thấy cái trình độ không? Thấy cái trình độ người cư sĩ nó dễ sợ không? Nhớ cái ông bằng á, cư sĩ bằng là cái người đi tầm sư kiếm thầy ra được, tâm huyết, bỏ tâm huyết đi kiếm người thầy, kiếm rồi đi học xong rồi tu được giác ngộ rồi. Nó trời, nó khó lắm quý vị ơi, nó khó dễ sợ. Từ xưa đó, mấy cái bà phụ nữ đâu có cho ra khỏi nhà đâu, nhốt trong nhà đó, đâu có lạc đường phiền lắm. Là cái bà này á, tu á mà giác ngộ, cái trình độ bà xã còn hơn ông chồng nữa. Ông chồng còn thấy khó, bà xã thấy dễ. Thời buổi mặt pháp có khác, ông bà giỏi hơn được không? Ừ. bà xã nó giỏi như rồi, nó là giác ngộ dễ lắm. Ok, tại vì bước đầu mới là khó, cái người mà quá cái khó rồi mới thấy cái dễ. Bước đầu thiền thất bước đầu thấy khó lắm, từ từ thấy thiền thất nó dễ lắm. Con gái thì sao? Con gái thì sao? Con gái thì không thấy khó, cũng không thấy dễ. Con gái còn giỏi hơn cha mẹ nữa. Cái tâm nó không còn phân biệt là giỏi nữa hay là dễ nữa, khó là dễ nữa. Làm một cách tu một cách tự nhiên, cách theo cái đạo tự nhiên. Khi mà đói thì mình ăn, khi mà mệt thì mình ngủ. Cái thiền nó dễ sợ như vậy luôn. Kinh hoàng không? Bà thêm cái là bà nói nữa, bà nói là lúc mà lạnh thì mặc thêm áo, không thầy nói lúc mà lạnh thì mặc cái máy sưởi lên. Cái tinh thần mà thiền vậy đó, mình phải tu phải cực thực á, mới giác ngộ được, phải chịu khổ mới tu được, đừng có đòi sướng. Ok, cái thiền thất này chỉ là khổ thôi. Chỉ khổ thôi.
Con có thấy khổ rồi. Thấy gì? Mẹ đồ đầy đủ hết chứ. Còn mình la làm lạnh. Chứ mấy người thiền sư đó, nó tu mình thấy là thấy khổ, thấy mình thấy khổ hẹn lắm. Trung Quốc mấy người nó tu thì ở đây ai tu cũng không ai giác ngộ rồi.
Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Cái tinh thần thiền là vậy đó. Thiền là cái gì chịu cực chịu khổ, chịu khó tu luyện thì sẽ tìm được cái sự sung sướng, cái sự giải thoát. Câu hỏi là cái phải bắt đầu cái quá trình là bắt đầu khó sao mới dễ, tôi không thể nói không phải người nào cũng như vậy đâu. Để đại khái nói chung á, nói về cái lý thuyết á, thì con người mà bắt đầu giác ngộ lần đầu tiên á, phải gọi là trì vi chấp vậy đó, khó lắm, rất là khó, không có dễ đâu, rất cực kỳ khó. Thành ra cái người khi mà lần đầu tiên mà mới qua được cái ngưỡng cửa mới thấy trời đất ơi sao mà khổ dễ sợ, mới thấy là cái khó khăn nó cực kỳ khó. Rồi cái đó là cái trình độ người mới bắt đầu qua cái ngưỡng cửa. Còn khi mà qua cái quá rồi mà quen rồi đó, bắt đầu tu tiếp á, thì thấy nó không có khó đâu, không còn thấy khó nữa. Như người vợ đó, thì bắt đầu thấy dễ đó. Thành mỗi người nó mỗi khác, trình độ nó khác. Ai thắc mắc gì nữa không? Cái mấy ông thầy mà tự đốt, tự hỏa thiêu đó, là cái khả năng mà không đau đó, tại vì ngài Thích Quảng Trí đó là không đau cho tới lúc chết đó, lúc mà gần chết, lúc đi rồi mới giật một cái. Ngài Quảng Trí thì rung mình một cái lúc mới đi, chứ còn mấy cái ông thầy trẻ mà Tây Tạng thì họ lăn lộn cũng la hét mà nó đau đớn. Thì thầy nói cái trình độ mà không đau đó đâu có cao lắm, còn thấp lắm. Không thích Quảng Đức. Thích Quảng Đức. Bởi giờ thầy là hèn, thầy là nghe nói đốt thầy thấy đau quá, thầy cũng nhắm nhìn luôn, đừng nói chuyện mới đốt nữa. Coi cái đó thầy nhất định thầy không coi. Sợ chết, coi tối về ngủ nằm mơ thấy toàn ác mộng không. Hỏi là thầy nói là thầy là cái thời tăng tưng tăng thành thầy sợ đau lắm, thầy nhất định không chịu đau. Tự ngồi thiền rồi chứ con, tự đốt cái từ này nọ thầy nhất định là. Thì mấy ông tăng là từ từ cúng cho Phật Bồ Tát, cúng Phật Bồ Tát, cúng cái thân cho Phật Bồ Tát. Có người nói với thầy, thầy nên đốt đi, tại đúng theo truyền thống người xuất gia phải đốt cái đầu cho nó chín cái lỗ. Thầy nói đốt cái đầu sao? Không sao đâu, sức này sức nọ sẽ không đau bao nhiêu đâu. Thầy nói nếu không đau bao nhiêu thì đốt làm cái gì? Thầy không đốt nữa. Tại thắc mắc gì khác nữa không? Đối với thầy thầy không hiểu cái thì còn không phải là thầy dám nói khinh thường những cái hành động anh hùng của những người vì đó, để tôi nói rõ ràng cái cách thầy suy nghĩ nó khác một tí. Các thầy suy nghĩ đó, thầy không làm những chuyện đó tại vì thầy nghĩ đó là phạm giới. Mình không có quyền hại một người, người đó là ngay chính mình thì mình không có quyền hại nữa, cái đó là phạm giới, thầy không làm được. Okay. Đó là họ có cái lý do đó, họ có cái lý tưởng, họ có cái hành động, họ làm rất là, họ tin họ làm chuyện như vậy. Để cái cá nhân thầy làm không được, thầy thấy mà cái chuyện mà đi làm tự hại mình là cái chuyện thầy làm không được, không cách nào thầy làm được. Người tới giết thầy thì có được, chứ còn mà thầy tự giết thì không được. Đó, thầy nói rõ ràng, thầy nói có vẻ ngon lành, nhưng thiệt ra thì thầy tại hèn, thầy sợ đau, chẳng gì hết. Thầy nói là cái thiền thất thiệt ra nó dễ sợ, nó kinh hoàng lắm, mà tại vì có đau dễ sợ lắm, có nhiều cái đau cái điểm thì tưởng tượng được. Chẳng như lúc cái da nó bị bể rồi, da bị nứt ra, chảy máu rồi, mình ngồi tiếp. Đau dễ sợ lắm, đau kinh hoàng. Còn nhiều cái đau có là đau khác dạng như vậy, như là đau đến cái độ mà giống như là mình lấy cái dao này mà sắc cái thịt cái chân mình đó, một cái lát mỏng lét như cái giấy, cứ một giây sắc một lần, một giây sau sắc thêm cú nữa, cái sắc hồi vậy. Ngồi đúng mà nó cứ cảm tưởng như cái chân mình đang bị sắc vậy, nó vô tận. Okay, có câu hỏi là cái người mà tự vận có sao, tại đau đớn quá ta chịu không nổi, tự vận thì sao? Thầy không biết, thầy chưa bao giờ ok. Người ta hỏi là cái người như người ta đau đớn, ta bệnh hoạn, ta đau đớn quá, bây giờ ta muốn tự vận thì sao? Ta chịu không nổi, ta tự vận thì sao? Thầy trả lời là thầy không biết, tại vì trước giờ thầy chưa bao giờ nghĩ cái chuyện đó hết á. Thầy nói pháp quý vị nghe là thầy đã từng nghĩ đến cái chuyện đó rồi, đã suy nghĩ ra, đã nghĩ mình cái biện pháp mình ra sao rồi thầy mới dám nói. Còn trường hợp này mà bệnh hoạn nặng như vậy mới đến nỗi chết thì thầy trả lời thẳng, nếu như mà đối với cá nhân thầy sẽ cũng làm như vậy luôn, tại thầy nhát gan lắm, không thể nào tự vận được. Tự vận là cái vận là đọa, chắc chắn là đọa. Mình tự vận thì mình sẽ bị đọa. Ok. Thầy trả lời là nếu mà thầy làm, thầy không làm như vậy đâu, tại thứ nhất thầy nhát gan, thầy sợ đau. Cái nhì là thầy nghĩ là Phật giáo mình nó rộng lắm, cái đường đó mình tự lực á, mình tự kiếm hết mọi phương pháp mình giải quyết không được á, thì mình đi cầu cứu người khác, cầu cứu Phật, cầu cứu Bồ Tát, cầu cứu Thượng Đế, cầu cứu mấy cái ông thần thánh. Thí gì cả, cần gì phải tự vận. Cái chuyện khác nữa là kiếm mấy cái chỗ linh thiêng cầu cứu, tại vì kiếm mấy chỗ thường là cứu không ra rồi nó đi kiếm chỗ khác. Vì cái sự thật là nếu cái người chẳng hạn như một cái người mà tu sĩ mà có khả năng mà có thể không đau như vậy, từ đốt xăng mà không đau như vậy á, thì cái định lực cao lắm, thì từ từ mấy cái người đó cũng có thể đã phát triển được cái khả năng để giúp quý vị không đau nữa. Mình làm được thì mình có thể giúp người ta có làm cũng được. Cái đau nó đâu khó gì đâu. Cái thiền cái gì mà tu mà biết đúng á, mà có sự can đảm mà tu thiền là quý vị sẽ từ từ sẽ hiểu làm cách nào là cái đau làm sao mà cái đau nó hết. Học trò tôi đã từng nói là nó muốn hết đau, nó hết đau ngay lập tức à. Có người nói với thầy cái đau tôi bị đau á, cái gì đó tôi chỉ cần nghĩ ra là một cái là tôi chỉ còn lại có 10%, 15% mà. Thành nói vậy thôi, nói coi nó coi thôi chứ thầy vẫn nhắc gan, không dám, sợ đau lắm. Thành nói cho vui vậy thôi, chứ còn sao mà so sánh được mình với cái bản thân thấp hèn của mình với những cái vị anh hùng, vì những cái vị mà cao thượng, có tinh thần cao thượng như những vị mà họ mới kể ra. Thế nó là cái người mà ta bệnh hoạn như vậy mà ta 75 tuổi ta có sức tu như mình nữa, thì ta nói nếu không đủ sức như vậy thì đi kiếm người khác, chẳng hạn như họ mà đi kiếm như ngài, người như ngài Tiên Hóa đó. Ngài Tiên Hóa nói hết đau rồi lập tức. Ngài nói mày muốn sống 10 năm nữa là nó sống thêm 10 năm nữa. Thế giới đâu có eo hẹp như cái việc tưởng tượng đâu. Chẳng hạn như tại sao mà nói chuyện đứng trên trời dưới đất, tại vì cái sự thật trong cái vũ trụ này, thế gian này cái người mà quyết định cho cái vị sống bao lâu đó là không phải cái vị mà là chim vương. Chim vương muốn cái vị sống là cái vị sống, chim vương muốn cái vị chết là cái vị chết, không cách nào cái vị cản được ông chim vương hết đó. Alright, ai thắc mắc gì khác không? Thầy không nói là sao thầy dạy cách mà bật tắt cái đau. Thầy nói học trò thầy ha, nó nói với thầy, nói thầy biết không, cái đau con bật một cái, tắt một cái nó hết đau. Thầy thì chỉ mặt nó này, mày mà dạy ai tao đánh mày chết đó. Trước đó, không được dạy ai hết cái đó. Cái đó thầy biết lâu rồi, thầy biết từ lâu rồi, thầy không bao giờ sai. Tại vì thầy mới thầy dặn nó, nói, con được dạy ai hết, con dạy thầy quýnh con hết, con chết. Thành ra cái đâu có dạy mấy cái chuyện tầm bậy được, dạy cái vị xong cái vị đi sử dụng tầm bậy tầm bạ, nó hư hết cái cách luyện công của thiền. Thiền phải đau chứ, thiền phải sợ đau, nó đâu có được. Cái phương pháp thiền là để cái vị chịu nhận cái đau, để cái vị bớt hèn đi. Quý vị nếu như mà hèn nhút nhát thì không bao giờ giác ngộ được hết. Quý vị chịu đựng cái đau, chịu đựng cái khó chịu, tới cái lúc mình không còn bị nó khó chịu nữa, đó là cái tinh thần của thiền. Nếu không quý vị không bao giờ giác ngộ được hết. Ta dạy cái đó nha, dạy cái vị để mà tránh cái đau làm cái gì. Ta dạy để cái vị nhẫn cái đau để mà chinh phục nó cho, mới mở cái huệ chứ. Thôi phí thì giờ dạy cái vị làm cái gì. Để nó rõ ràng thầy có quyền hèn nhát, nhưng cái vị không có quyền hèn nhát. Vô quyền sợ đau, giỡn hỏi. Chừng nào làm thầy có quyền sợ đau. Thôi mình ngừng lại nha, mình tiếp tục tu được không? mới nói xong hèn với lại anh hùng, nghe cái băng này có liên quan tới quý vị, là nghe cái băng ngày này mình nói bàn về cái anh hùng với lại hèn nhát. Thầy là hèn nhát, còn quý vị không có quyền hèn nhát. Thầy khác, học trò khác. Chứ đừng có nói thầy bắt con nhận cái đau thì thầy phải chịu đau chứ. Thầy không có đâu, thầy không có chịu đau đâu con ơi, con phải nhận chịu đau chứ con, thầy không có nhận đau đâu. Alright, ai còn thắc mắc gì nữa không? Hả? Sao?
Giống thiền đó thầy. Con thấy cái nhiều chỗ người ta không mở có thiền á.
Cái đó thiền đi chơi chứ thiền gì. Nè, cái cô cái Mã La cô nói là cái tay chân cô lạnh đó. Ok, cô đó mà đi thiền như nhóm kia họ thiền đó, họ cô tu 10 năm là cái tay chân mới còn lạnh như thường, tới tu mình tháng tay chân hết lạnh ngay lập tức. Tùy mục đích mà tiêu thiền, tu thiền làm cái gì thôi. Từ đúng phương pháp là nó chữa cái đó ngay lập tức. Muốn ta chữa dần tháng là nó tiêu ngay lập tức. Tại không biết dùng công thôi. có cái cô đó, chắc cô nó biết là cách đây mấy năm tới kiếm thầy đó, tại vì kiếm ngài Thiện Hóa sai tới đây để kiếm thầy dạy về niệm Phật, pháp môn niệm Phật. Thì thầy dạy cái cách niệm Phật, thầy dạy nó xong rồi thì hỏi như con có còn cần gì nữa, nói là con tay chưa con nó lạnh dễ sợ lắm, con cả ngày con mặc áo phải mặc đồ ấm, chứ còn cái chân mặc ấm với cái tay nó con vẫn lạnh, chân con vẫn lạnh. Thầy mới nói là con muốn chữa cái bệnh đó con phải thiền, chứ con đừng có niệm Phật, con nghe không, dạy niệm Phật xong rồi không cho nó niệm Phật. thầy nói là cô mà muốn bớt lạnh tay lạnh chân tới cái thiền thất này vài tuần nó hết ngay lập tức, cứ tới đây mà chịu trận đi, tới đây để thầy mắng thầy giết thầy không bỏ đói. Thì cô đà cô mới cười, cô nói là mấy cái bệnh nó sẽ hết, nhưng đều cái đau nó vẫn còn, thì nó đúng. Phải trả giá chứ, phải có giá nó mới dễ dàng. Thời buổi này mấy người trẻ như quý họ là chỉ muốn hưởng thụ, chứ không muốn làm việc. Thầy là giảng cho cái việc, giảng cho cái tiếng Hoa, thầy giảng lại tiếng Anh và tiếng Việt lại cho cái việc nhớ cái chuyện này cho rõ. Cái pháp mà thầy dạy quý vị đây là cái pháp để quý vị hưởng cái thiền lạc. Tại vì quý vị tu không bao lâu sẽ hưởng cái thiền lạc. Điều cái quan trọng nữa, thầy muốn quý vị thấy được cái chân lạc là cái gì. Thì cái chân lạc đó nó chỉ có quý vị chỉ có thể thấy được cái chân lạc đó sau khi quý vị sẵn sàng chịu đựng cái sự khổ sở chân thật mới thấy được cái chân lạc. Còn nếu như quý vị còn sợ cái khổ sở là quý vị không bao giờ thấy được cái chân lạc hết. Không bao giờ hết. Tại vì nếu như okay, nếu như quý vị mà sợ cái khổ đó, okay, thì quý vị sẽ không bao giờ thấy được cái sướng này, thiệt sự là nó ra. Ok. Ngay cái trình độ thấp đó. Thầy nói ngay cái trình độ thấp quý vị đó. Mà nếu như mà chịu khó mà chịu đựng cái đau đó, đó là cái lạc nó sung sướng dễ sợ, mà quý vị không thể nào kiếm chỗ nào khác được hết. Tôi hỏi bao lâu, thầy nói khoảng chừng 10 năm nữa. Cái này thầy đã từng làm như vậy rồi, thầy mới biết, thầy mới dạy quý vị được, chứ không phải ngồi mà đọc sách đâu. Ok. Giờ hết thì giờ rồi. Lần sau hoặc là nghe băng, ai làm cũng được hết đó. Càng ngày thầy càng lớn tuổi thầy càng hèn. Chứ còn lúc trẻ thầy còn hăng say, thầy càng lại lớn tuổi nên bây giờ già rồi. Không có hăng hái như lúc trước nữa. Phải không Quảng Ngân? Nhờ để cho tụi trẻ nó làm chứ mình làm chỉ chết cực khổ á. Không làm thì không giác ngộ được. Không làm không giác ngộ được đâu em ơi. Khổ lắm. Cái khổ mới cái sướng được. Trong cái khổ là có cái sướng ở trong, quý vị chưa thấy thôi. Cực kỳ khổ thì là cực kỳ sung sướng. Cái sướng mà cái con nhỏ này nói là cái sướng này là nó còn mới cái trình độ thấp là sướng này, nó còn sướng hơn mấy cái chuyện tình dục hơn nữa. Ok. Tối nay ai cũng vui vẻ ha. Ok, vậy thôi mình ngừng lại, mình tiếp tục thiền nha. Mời quý vị đứng dậy, đi nhịu một tí, cho nó máu lưu thông tí, xong ngồi thiền tiếp.